Do địa hình và hướng nắng, bóng tháp luôn đổ xuống vực, không chạm sân trạm. Đó có thể là nơi Tĩnh Lam từng được bố trí. Nhưng cảnh báo từ Thiên Hành đến cùng lúc, Mạn Linh đã đột nhập kho K9. Hệ thống tiêu hủy bắt đầu đếm ngược. Họ chỉ còn một đêm để cứu bằng chứng trước khi đi tìm người đã chờ 12 năm. Những ký ức của Thẩm Nhược khi trở lại thành từng mảnh ngắn, mùi thuốc sát khuẩn pha mùi dầu máy, tiếng tàu hàng lúc gần sáng, một hành lang không có cửa sổ và biểu tượng chim trắng trên khay thuốc, Cố Minh Viễn đối chiếu tiếng tàu với lịch vận tải quanh Lăng Châu, còn Hạ Tĩnh Nghi tìm biểu tượng trong danh mục nhà cung cấp y tế cũ, dấu hiệu dẫn đến một cơ sở phục hồi chức năng đã đóng cửa trên giấy tờ nhưng vẫn tiêu thụ điện và vật tư sau ngày giải thể. Thẩm Nhược khi nhớ bệnh viện nằm dưới tầng hầm của một tòa nhà công nghiệp. Bệnh nhân được gọi bằng số, ảnh chụp trước điều trị bị thu giữ, còn hồ sơ xuất viện chỉ được ký sau khi họ học thuộc danh tính mới. Cô từng nhìn thấy một phụ nữ chống cự khi bị chuyển đi, trên tay có vết sẹo giống mô tả của Hạ Tĩnh Lam. Ký ức không đủ để khẳng định chắc chắn, nhưng nó xác định Hạ Tĩnh Lam từng có thể bị giữ tại cùng mạng lưới. Ký ức về bệnh viện ngầm mở đường đến lời thú nhận của Gia Hào và kho hồ sơ sắp bị tiêu hủy.